Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 4 tháng 7. Sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tín Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề, Cái chết yểu của sự hiệp nhất giả tạo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, chiều thứ Sáu hôm qua, mùng 3 tháng 7, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 30.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh nhân dịp khai mạc đại hội lần thứ 38 của phong trào này. Chủ đề cuộc gặp gỡ và đại hội là Những con đường hiệp nhất và hòa bình, những tiếng nói trong kinh nguyện cho những người tử đạo ngày nay và cho phong trào đại kết tinh thần. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ còn có nhiều chức sắc và tín hữu Kitô thuộc các hệ phái Kitô khác như Đức Tổng Giám mục Policarpo Eugenio Aydin, đại diện Đức Thượng Phụ Chính thống Syriac ở Hòa Lan, Đức Tổng Giám mục David Morrison, đại diện Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo cạnh Tòa Thánh và một mục sư thuộc Giáo hội Tin lành Luther Thụy Điển. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến quảng trường Thánh Phêrô, các tham dự viên đã hát thánh ca, cầu nguyện, nghe trình bày chứng từ xoay quanh chủ đề đại kết bằng máu, tức là các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau đã chịu chết vì niềm tin nơi Chúa Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Salvatore Martinez, chủ tịch phong trào canh tân trong Thánh Linh cho biết, cuộc gặp gỡ chiều thứ Sáu hôm qua cũng là một cuộc đáp lễ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đại hội hồi năm ngoái của phong trào diễn ra tại sân vận động Olympic ở Roma, và trong dịp đó, Đức Thánh Cha ủy thác cho các thành viên phong trào nghĩa vụ làm chứng tá về phong trào đại kết tinh thần. Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên hãy kể lại cho mọi người nam nữ hòa bình trên thế giới, những người quan tâm đến việc cầu nguyện, để nhờ vượt lên trên các truyền thống, các hệ phái tôn giáo, làm chứng rằng thế giới chúng ta ngày nay, dù đang bị bạo lực và áp bức và bất công, còn có thể biểu lộ một khuôn mặt tươi đẹp, hiệp nhất và an bình. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đại hội của phong trào canh tân trong Thánh Linh được tiếp tục vào thứ Bảy hôm nay mùng 4 tháng 7 tại sân vận động Olympic ở Roma.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động kêu gọi tận dụng rất nhiều cơ hội do ngành du lịch mang lại để thăng tiến cuộc sống con người. Trên đây là nội dung sứ điệp do Hội đồng công bố ngày mùng 2 tháng 7 vừa qua, nhân ngày Thế giới về du lịch sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây. Với chủ đề 1 tỷ du khách, 1 tỷ cơ hội. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Chủ tịch Antonio Maria Vecchio và vị Tổng Thư ký là Đức Cha Joseph Karati Parampin, người Ấn Độ, liệt kê bao nhiêu cơ hội mà ngành du lịch mang lại cho cuộc sống con người và nhận xét rằng, hồi năm 2012 đã có 1 tỷ du khách quốc tế, và con số này tiếp tục gia tăng, dự kiến vào năm 2030 tới đây sẽ lên tới 2 tỷ người. Đó là không kể số du khách trong ngành du lịch ở địa phương. Ngày Thế giới về du lịch là dịp để chúng ta quan tâm đến những cơ hội và thách đố do các con số thống kê ấy gợi lên. Những thách đố ấy có liên hệ đến các du khách, các xí nghiệp, chính quyền, các cộng đồng địa phương và cả giáo hội nữa. Trong số những cơ may mà sự gia tăng ngành du lịch mang lại, sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh nói đến cơ may cho sự tiến bộ, nhất là đối với các nước đang trên đường phát triển. Gia tăng du lịch, đặc biệt là với những hình thức trách nhiệm nhất, sẽ giúp tiến về tương lai, vững mạnh về đặc tính, lịch sử và văn hóa của mình. Sự gia tăng lợi tức và thăng tiến gia sản đặc thù giúp thức tỉnh niềm hãnh diện và tự tín, củng cố phẩm giá của cộng đoàn tiếp đón. Đối với giáo hội, ngành du lịch gia tăng cũng có nghĩa là gia tăng những cơ hội cho sứ mạng truyền giảng tin mừng, và là dịp để giáo dục các tín hữu về cách sống thời gian rảnh rỗi. Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân nhấn mạnh rằng, giáo hội và các tổ chức phải luôn cảnh giác để tránh cho 1 tỷ cơ hội trở thành 1 tỷ những rủi ro nguy hiểm bằng cách cộng tác trong việc bảo tồn phẩm giá con người, các quyền của người lao động, căn tính văn hóa, tôn trọng môi trường. Giữa ngành du lịch và môi trường có một sự lệ thuộc sâu xa với nhau. Lĩnh vực du lịch tận dụng những phong phú thiên nhiên và văn hóa có thể tăng tiến sự bảo trì, hoặc trái lại có thể gây ra sự phá hủy. Trong tương quan ấy, thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco là một người đồng hành tốt.
Sana, tình hình nước Yemen giống như hỏa ngục. 80% trong tổng số hơn 20 triệu dân đang cần được trợ giúp nhân đạo khẩn cấp. Trên đây là lời báo động của các cha dòng Salesian Don Bosco thừa sai tại Yemen, quyết định ở lại nước này mặc dù tình trạng chiến tranh nguy hiểm và thiếu thốn mọi sự. Theo hãng tin ANS của dòng Don Bosco truyền đi ngày 2 tháng 7 vừa qua, tình trạng thiếu điện thật là trầm trọng, chỉ có vài ngày trong đó người ta có điện trong vòng 3 hoặc 4 giờ đồng hồ, hạ tầng cơ sở bị phá hủy vì các cuộc dội bom, thuốc men, lương thực và nước uống đều thiếu. Các thành phố như Aden và Taiz bị tàn phá và tình trạng rất khó khăn. Tại Aden, nơi diễn ra các cuộc giao tranh lớn, người ta rất thiếu các nhu yếu phẩm. Cuộc sống ở đó thực là thê thảm và tình trạng càng tệ hại hơn vì dịch sốt xuất huyết đã lây sang 5.000 bệnh nhân. Nguyên nhân của bệnh này có thể vì thiếu vệ sinh, nước tù, xác chết nằm phơi nhiều ngày trên đường phố. Các tu sĩ Don Bosco cũng cho biết tại thành phố Aden, 2 trong 3 thánh đường do dòng đảm trách đã bị cướp phá và hư hại một phần. Họ đập phá các ảnh tượng, cướp mất những vật dụng có giá trị. Nhưng điều bi thảm hơn nữa là hàng triệu người dân Yemen đang sống trong lầm than, lo sợ các cuộc dội bom. Nhiều người tàn tật và bị thương nặng. Ngoài ra có những thiệt hại lớn về tâm lý nơi các trẻ em. Tin của các cha dòng Don Bosco nói rằng, mặc dù có những nỗ lực của quốc tế, nhưng các cuộc hòa đàm ở Geneva bị thất bại trong khi các cuộc oanh tạc vẫn tiếp tục.
Roma, cha Samir Khalil Samir, dòng tên người Ai Cập, chuyên gia về Hồi giáo học, mạnh mẽ phê bình thái độ giả hình của các nước Tây Phương đối với nạn khủng bố. Cha Samir là giáo sư giáo hoàng học viện về Đông Phương ở Roma và tại Đại học Thánh Giuse ở Beirut, Liban. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 2 tháng 7 vừa qua, cha Samir nói, thái độ giả hình của Tây Phương là điều không thể chịu nổi. Tây Phương là đồng minh với tất cả các nước dầu hỏa, và đổi lại họ ủng hộ chính trị đối với các nước này. Đó là một điều ô nhục. Tây Phương nói rằng mình hỗ trợ công lý, nhưng trong thực tế, quan tâm duy nhất của Tây Phương là kinh tế. Chúng ta phải nói rõ điều đó, như Đức Thánh Cha đã lặp lại rằng, việc sử dụng kinh tế đang làm hư hỏng thế giới. Vì thế, cần phải tách rời khỏi những nước Hồi giáo cực đoan đang phổ biến khủng bố nhờ một chiến lược hoàn cầu để giúp các nước Trung Đông loại trừ khủng bố. Cần phải dùng quân sự chặn đứng những kẻ khủng bố man rợ bằng một hoạt động có phối hợp giữa Tây Phương và các nước Trung Đông. Cần thành công trong việc không cung cấp vũ khí và tiền bạc cho các nhóm khủng bố, và bài trừ các lực lượng khủng bố ngay tại trận địa bằng một chiến thuật khôn ngoan hơn, một dự phóng chung mà không cần phải dội bom oanh tạc như vẫn làm cho đến nay.
La Paz, 4 tổ chức và hiệp hội ở Bolivia dọa sẽ biểu tình phản đối và đình công trước cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Công đoàn những người lái xe taxi và thợ mỏ đưa ra những lời đe dọa đó để đòi tăng lương và những điều kiện làm việc bớt cơ cực hơn. Nhóm các bà vợ nhân viên cảnh sát thì đòi chính phủ Bolivia trả tự do cho các cựu nhân viên cảnh sát đang bị giam giữ sau vụ nổi loạn của cảnh sát hồi năm ngoái. Tổng thống Evo Morales kêu gọi dân chúng đừng chính trị hóa cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và nói rằng đất nước Bolivia phải quyết liệt chứng tỏ sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Thánh Cha sẽ đến Bolivia vào ngày 8 tháng 7 tới đây sau khi viếng thăm Ecuador. Ngài sẽ dừng lại tại thành phố El Alto, thủ đô La Paz và Santa Cruz.
Hôm 28 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo mục Giáo phận Tucne bên Bỉ đã truyền chức linh mục cho một người 63 tuổi, thân phụ của 5 người con và 6 người cháu. Đó là cha Jacques Denva, khi còn trẻ đã lập gia đình với Françoise, và 2 người sinh được 1 gái 4 trai rồi được 6 người cháu. Cả hai đều rất dấn thân trong các hoạt động của giáo hội, gia nhập nhóm cầu nguyện Thánh Linh thuộc phong trào Con Đường Mới. Vào cuối thập niên 1980, ông bà Jacques và François Sedenva đáp lại lời thỉnh cầu của ba nữ tu và tu bổ một căn nhà thành trung tâm đón tiếp gọi là Oasis, Ốc Đảo, chuyên tiếp đón và giúp đỡ các phụ nữ gặp khó khăn. Sau 17 năm hoạt động như thế, ông bà Denva phải ngưng vì bà François bị bệnh Parkinson. Ông Jacques Denva càng dấn thân trong các hoạt động giáo xứ và chọn con đường phó tế vĩnh viễn. Bà François qua đời cuối năm 2012 sau 41 năm sống chung. Thầy Denva có ý định trở thành linh mục với sự khích lệ của tòa giám mục và những người thân trong gia đình. Vì đã là phó tế, nên thầy Denva chỉ phải theo chương trình huấn luyện 2 năm và đã được Đức cha Guy Harpigny, giám mục giáo phận truyền chức linh mục, rồi bổ làm phó sứ ở khu vực phía đông thành phố Ruple.
Lahore, ba tín hữu Kitô Pakistan bị cáo về tội phạm thượng chống Hồi giáo đã được cứu thoát kịp thời khỏi sự sát hại của đám đông. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 2 tháng 7 vừa qua đưa tin ông Awais Kamar ở làng Chak 460 gần thành phố Lahore bên Pakistan bị những người láng giềng tố cáo là đã dùng một mảnh vải ông lượm được ở vệ đường để làm thảm. Trên tấm vải đó có những câu kinh Koran. Những người đó báo với imam đền thờ Hồi giáo gần đó và ông này kêu gọi đám đông thi hành công lý. Đám đông Hồi giáo bắt ông Awais Kamar, vợ ông là bà Ruksane, em dâu Fakhana, họ hớt trọc đầu ba nạn nhân và bôi đen mặt. Sau đó, cả ba bị điệu qua đường làng trên những con lừa để hạ nhục công khai. Tiếp đến, đám đông bắt đầu đánh đập tàn nhẫn ba tín hữu Kitô. Nhờ sự can thiệp kịp thời của cảnh sát, ba nạn nhân thoát chết. Ông Awais Kamar và vợ được cảnh sát giữ ở một nơi riêng và imam đền thờ Hồi giáo cũng bị bắt vì xúi giục dân chúng chống lại nhân viên công lực.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Sách ngôn sứ Ezekiel. Khi ấy, một thần khí đã nhập vào tôi, đúng như lời người phán với tôi, và làm cho chân tôi đứng. Người phán với tôi, hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại ta. Chúng, cũng như cha ông, đã nổi lên chống lại ta mãi, cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày, mày dạn, lòng chai dạ đá. Chính ta sai ngươi đến với chúng. Đức Chúa là Chúa phán thế này. Còn chúng vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.
Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã luôn luôn gửi các sứ giả của Ngài đến để kêu mời con người sống ngay lành thánh thiện, cảnh báo các sai lầm và cung cách sống gian tham ác độc của họ, cũng như thức tỉnh và lôi kéo họ ra khỏi các tội lỗi mê lầm dẫn đưa tới chỗ suy vong. Các sứ giả đó là các ngôn sứ của Thiên Chúa. Ngôn sứ là người được Thiên Chúa tuyển chọn để nói thay cho Thiên Chúa, để là đại sứ của Ngài, vì thế họ cũng được gọi là miệng của Thiên Chúa. Thiên Chúa kêu gọi họ cho một sứ mệnh đặc biệt và trao ban thần khí của Ngài cho họ, biến đổi hoàn toàn con người họ, khiến cho họ có các khả năng mà họ đã không hề có, truyền cho họ những gì phải nói lại cho dân và xác nhận sứ mệnh của họ với nhiều sự kiện đặc biệt, trong đó có quyền làm cả các phép lạ. Một trong các ngôn sứ ấy là Ezekiel, có sứ mệnh đem dân Do Thái trở về với cuộc sống tin yêu và trung thành với Gia-vê Thiên Chúa. Ông cũng đã phải chia sẻ kiếp sống lưu đày với dân Do Thái bên Babylonia. Nhưng rất tiếc, các sáng kiến của Thiên Chúa thường gặp phải các chống đối, và thái độ chai lì của con người, khước từ lắng nghe lời mời gọi của các ngôn sứ, khinh rẻ và bắt bớ các sứ giả của Thiên Chúa. Ezekiel đã phải đối đầu với một dân cứng đầu cứng cổ, đã phản bội Thiên Chúa, bỏ Ngài để tôn thờ các thần ngoại giáo và chạy theo các thói tục sống buông thả của dân ngoại. Ông là người tiền hô và là gương mặt của Chúa Kitô, vị ngôn sứ tuyệt diệu đã được Thiên Chúa Cha gửi đến trần gian khi tới thời viên mãn, để quy tụ mọi con cái Israel và mọi dân tộc trong một dân tộc thánh thiện. Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa Cha đã nhập thể làm người và cắm lều sống giữa chúng ta, để chỉ cho chúng ta con đường trở về với Thiên Chúa. Dân Do Thái và con người thuộc mọi thời đại có thể lắng nghe hay không lắng nghe sứ điệp Thiên Chúa gửi cho họ qua lời rao giảng của các ngôn sứ và của Đức Giêsu Kitô, ngôn sứ thành Nazareth. Và thật vậy, cũng như các ngôn sứ trong Cựu Ước, Đức Kitô cũng đã bị các người đồng hương Do Thái, dân làng Nazareth khước từ tin nhận. Vì các người đồng hương Nazareth không có khả năng nhận ra đấng cứu thế nơi con người của Đức Giêsu. Đối với họ, Đức Giêsu chỉ là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria mà họ quá quen biết, một gia đình thợ mộc nghèo nàn tầm thường, không có gì đặc biệt. Nhưng chính sự tầm thường bề ngoài ấy dấu ẩn mầu nhiệm của đấng cứu thế. Và thế là ứng nghiệm châm ngôn, không có ngôn sứ nào được trọng dụng nơi quê hương mình. Ngày nay giáo hội do Chúa Kitô thành lập vẫn tiếp nối sứ mệnh ngôn sứ ấy của Chúa, và mỗi tín hữu Kitô cũng được tham dự vào sứ mệnh ngôn sứ này của Chúa. Đó là rao truyền tin mừng yêu thương, tố cáo các bất công xã hội, lên tiếng bênh vực các quyền con người, cảnh báo các sai quấy, lay động, thức tỉnh và lôi kéo con người ra khỏi mọi đam mê lầm lạc để trở về đường ngay nẻo chính. Nếu giáo hội có bị khước từ, khinh rẻ, bắt bớ và loại trừ như các ngôn sứ xưa kia và như chính Chúa Kitô, thì cũng không phải là điều đáng khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Trái lại, càng bị bắt bớ và khước từ, giáo hội lại càng phải trung thành hơn với sứ mệnh Chúa Kitô đã trao phó, là dấn thân loan báo tin mừng cứu rỗi và luôn luôn kêu mời con người trở về với Thiên Chúa và sống ngay lành thánh thiện.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, thế giới đặc biệt chú ý đến cảnh những người hưu dưỡng Hy Lạp xếp hàng rồng rắnh trước cửa các ngân hàng để chờ đợi rút 120 euro là giới hạn được phép để chi tiêu trong tuần. Các ngân hàng tại đây đã phải đóng cửa từ vài ngày nay sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu đóng băng trần hỗ trợ tiền mặt. Người dân Hy Lạp chỉ có thể rút 60 euro mỗi ngày từ máy ATM. Nhưng trên thực tế, rất ít người Hy Lạp có thẻ tín dụng để có thể rút tiền từ máy. Ngày 30 tháng 6, Hy Lạp đã không trả được khoản nợ 1,6 tỷ euro vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, vài tiếng sau khi Hội đồng Bộ trưởng Tài chánh Khối đồng Euro từ chối gia hạn chương trình cứu trợ cho nước này. Đây là quốc gia tân tiến đầu tiên không trả được nợ vay từ Quỹ Tiền tệ Thế giới và trên nguyên tắc đang đứng trước tình trạng vỡ nợ. Người ta lo ngại rằng quốc gia này sẽ phải rời khỏi khối đồng euro và kéo theo những hậu quả chưa ai lường trước được. Tuy nhiên, các bộ trưởng tài chánh khối euro tuyên bố họ sẽ nghiên cứu đến phút chót một chương trình cứu trợ mới, nhưng sẽ ngưng đàm phán với Hy Lạp cho đến khi cuộc trưng cầu dân ý ở nước này hoàn tất. Theo dự định, cuộc trưng cầu dân ý này do Hy Lạp đơn phương quyết định sẽ diễn ra vào ngày mai mùng 5 tháng 7. Người dân Hy Lạp sẽ bày tỏ ý kiến về việc từ chối hay chấp nhận những đề nghị do các chủ nợ đưa ra hồi tuần trước. Thủ tướng Hy Lạp ông Tsipras kêu gọi cử tri bỏ phiếu từ chối, không chấp nhận những đề nghị này để giúp chính phủ có vị thế mạnh mẽ hơn trên bàn đối thoại. Trong số các đề nghị này có việc tăng thuế và cắt bỏ một số phúc lợi, chẳng hạn như việc nghỉ hưu quá sớm, từ lúc 52 tuổi, thay vì 67 như các nước Âu Châu khác. Giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu cho rằng Hy Lạp sẽ phải rời khỏi khối đồng euro nếu số phiếu nói không thắng thế. Theo một số quan sát viên tình hình hiện nay, việc ra khỏi khối đồng euro tức Liên hiệp châu Âu sẽ là một thảm họa cho Hy Lạp với cảnh suy thoái trầm trọng, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt trong khi thu nhập giảm mạnh. Hy Lạp sẽ bị loại ra khỏi thị trường tín dụng quốc tế và mất đi khả năng phục hồi kinh tế nhanh chóng. Mặt khác, việc Hy Lạp ra khỏi khối euro cũng sẽ gây hậu quả dây chuyền, ảnh hưởng tiêu cực đến các nước khác trong khối này. Cụ thể nhất là Hy Lạp có thể ngã vào quỹ chư hầu và tìm kiếm viện trợ từ Nga, tuy rằng chưa ai rõ cái giá mà Hy Lạp phải trả cho Nga là bao nhiêu. Hy Lạp cũng là một thành viên của khối NATO. Giáo sư Christian de Boissier, chuyên khoa kinh tế tại Đại học Paris Sorbonne, nguyên chủ tịch Hội đồng Phân tích Kinh tế Pháp nhận định rằng vẫn còn có thể hy vọng vào một thỏa hiệp phút chót. Nếu Hy Lạp ra khỏi khối đồng euro thì đó sẽ là một thất bại lớn cho tất cả mọi người, bắt đầu một ngày tàn cho Liên hiệp châu Âu. Tòa Thánh cũng bày tỏ lo âu sâu xa về tình hình Hy Lạp. Hôm 1 tháng 7, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Hy Lạp, đứng trước những tin tức đáng lo âu về tình trạng kinh tế và xã hội tại đây. Ngài đặc biệt nghĩ đến bao nhiêu gia đình đang bị thử thách nặng nề vì cuộc khủng hoảng nhân sự và xã hội rất phức tạp và khó khăn. Phẩm giá con người phải được đặt ở trung tâm mọi cuộc thảo luận về chính trị và kỹ thuật chuyên môn, cũng như trong mọi quyết định và những chọn lựa trách nhiệm. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả các tín hữu hiệp ý với Ngài cầu nguyện cho thiện ích của nhân dân Hy Lạp quý mến.
Từ mấy thập niên gần đây, những cuộc nghiên cứu về các loại nước ngọt có ga thường được các thanh thiếu niên và người trẻ thế giới ưa thích đã đề cao cảnh giác về nguy hiểm mà các thức uống này gây ra. Các loại nước ngọt, nếu lạm dụng, có thể tăng nguy hiểm bị ung thư vì chất pha màu caramel, có thể gây ra bệnh tiểu đường hay bệnh trầm cảm cho người dùng. Nhưng trong tuần qua, tập san Circulation do tổ chức American Heart Association xuất bản đã gióng lên tiếng chuông báo động khi đăng kết quả một cuộc nghiên cứu. Theo đó, các loại nước ngọt này giết chết 184.000 người trưởng thành mỗi năm. Cuộc nghiên cứu này đã được thực hiện bởi các đại học uy tín thế giới như Harvard, Tufts và Washington bên Hoa Kỳ, cùng với Viện Cao học Hoàng gia Anh Quốc, đã định lượng giá trị của 62 khảo cứu khoa học về dinh dưỡng, bao gồm hơn 111.000 người tại 51 quốc gia trên toàn thế giới trong suốt thời gian từ 1980 đến 2010. Kết quả cho thấy khoảng 133.000 người chết vì bệnh tiểu đường mỗi năm, 45.000 vì bệnh tim mạch và 6.450 người chết vì ung thư. Cách đây 2 năm, Học viện Sức khỏe Công cộng Harvard Boston cũng đã công bố những con số tương tự liên quan đến con số các nạn nhân của nước ngọt hàng năm. Hạn tuổi trung bình của các nạn nhân nói trên là từ 20 đến 44 tuổi. Mexico là nước đứng đầu danh sách các quốc gia có tỷ lệ người chết vì nước ngọt cao nhất. Các chuyên viên nghiên cứu đã kêu gọi đề ra những chính sách công cộng nhằm giảm bớt đà tiêu thụ nước ngọt, đồng thời phổ biến sâu rộng hơn những biện pháp hữu hiệu phòng ngừa những chứng bệnh liên quan đến hiện tượng béo phì. Trong những năm gần đây, thị trưởng New York bên Hoa Kỳ đã đề ra biện pháp cấm bán các chai nước ngọt quá lớn, hơn nửa lít, tại các quán ăn, sân vận động, nhà hát hay trên đường phố, nhưng biện pháp này đã bị tòa phá án hủy bỏ.
Hôm 1 tháng 7, Liên Hiệp Quốc cho biết trong 6 tháng đầu năm 2015 đã có 137.000 người di cư vượt biển Địa Trung Hải trong những điều kiện thập phần nguy hiểm, đa số để trốn chạy chiến tranh. Đây là một con số kỷ lục, tức tăng 83% so với 6 tháng đầu năm ngoái 2014. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng tỏ ra rất lo âu vì vào mùa hè, thời tiết tốt đẹp sẽ tăng thêm con số người di dân tị nạn. Hồi năm ngoái, số người di dân tị nạn đã từ 75.000 hồi cuối tháng 6 tăng lên 219.000 vào cuối năm 2014. Giám đốc cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres nói, Âu Châu đang phải đối diện với một làn sóng di dân tị nạn chưa từng thấy. Đại đa số những người liều mình vượt biển đến đây là người tị nạn, trốn chạy chiến cuộc và bắt hại. Khoảng 1/3 những người vượt biển đến Hy Lạp hay Italia là người Syria, bị chiến tranh tàn phá từ năm 2011. Người tị nạn Afghanistan và Eritrea chiếm 12% tổng số người tìm đến Âu Châu, cùng với nhiều nước khác là Somalia, Nigeria, Iraq và Sudan. Vẫn theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, con số người chết trên đường vượt biển Địa Trung Hải trong 6 tháng đầu năm nay là 1.867 người. Các thảm kịch đắm tàu trong tháng 4 vừa qua với 1.308 nạn nhân đã khiến giới lãnh đạo châu Âu đi đến quyết định mở rộng các chiến dịch tìm kiếm và vớt người trên biển, khiến con số nạn nhân giảm xuống còn 68 người trong tháng 5 và 12 người trong tháng 6. Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận một thay đổi, đó là người tị nạn đang tìm cách đi qua Thổ Nhĩ Kỳ để vào Hy Lạp, thay vì đi lên Bắc Phi để vào Italia như trước đây. Đa số người di dân tị nạn muốn tìm đến các nước Bắc Âu như Đức và Thụy Điển, dễ đón tiếp người tị nạn hơn là các nước miền Nam. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên Hiệp Châu Âu đã tung ra chiến dịch hải hành, chống nạn buôn người qua Địa Trung Hải. Nhưng trong giai đoạn đầu, chiến dịch chỉ giới hạn vào việc quan sát các đường dây chuyển vận người di dân tị nạn mà thôi.
Tại Afghanistan, hôm 2 tháng 7, Tòa Thượng thẩm Kabul đã hủy bỏ án tử hình cho 4 người bị tố cáo là đã đánh tập thể cô Fakunda cho đến chết vì cô bị vu khống là đã đốt kinh Koran. Cô Fakunda, 27 tuổi, đã bị đám đông vây đánh cho đến chết rồi bị thiêu xác và quẳng xuống sông Kabul khi cô bị một imam vu cáo là đã đốt kinh Koran trước sự lãnh đạm của một số nhân viên cảnh sát hiện diện. Cái chết oan của cô đã gây phẫn nộ trong và ngoài nước Afghanistan. Tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình 4 thủ phạm vụ giết người này, nhưng hôm 2 tháng 7 vừa qua, Tòa Thượng thẩm Kabul đã tuyên bố hủy án tử hình cho cả 4 người, giảm xuống còn 20 năm tù cho 3 người và người thứ tư còn 10 năm tù. Trong số 4 người được hủy án tử hình này có một mullah đạo trưởng Hồi giáo tự xưng tên là Zainul Abidin. Ông này chuyên bán những đồ vật được truyền phép bên cạnh sân một đền thờ Hồi giáo và là người đã gây ra vụ sát hại cô Fakunda. Cuộc điều tra sau cái chết của cô cho biết cô đã tố giác các hành vi mua thần bán thánh của Mullah Zainul Abidin là không phù hợp với Hồi giáo, khiến cho ông này nổi giận, vu oan cho cô là đã đốt kinh Koran. Thế là đủ để đám đông súng vào đánh đập cô cho đến chết. Trong tang lễ của cô Fakunda, lần đầu tiên các phụ nữ đã đích thân mang quan tài của cô đến huyệt mộ để phản đối việc lạm dụng bạo lực đối với phụ nữ ở địa phương.
Cũng ngày 2 tháng 7, một báo cáo của Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF và của Tổ chức Thiện nguyện Save the Children, Cứu Trẻ Em, đã tố cáo hiện tượng chiến tranh và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria đang đưa đẩy ngày càng nhiều trẻ em tại đây vào con đường lao động kiếm sống trong những điều kiện cực kỳ khó khăn. Ông Roger Hearn, giám đốc cứu trẻ em địa phương, than phiền rằng cuộc khủng hoảng tại Syria đã cắt giảm các phương thế sinh sống của người dân và đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn, khiến các trẻ em phải lao động nhiều hơn. Các em lao động để sống còn. Tại Syria cũng như tại các nước lân cận, trẻ em trở thành những nhân vật chính trong lĩnh vực kinh tế. Theo báo cáo nói trên được công bố tại Amman, trẻ em Syria ngày nay đóng góp ngân khoản sinh sống cho 3/4 các gia đình tại đây, trong khi tại Jordani, hơn một nửa các trẻ em tị nạn Syria là nhân lực lao động chính của gia đình. Nhiều em làm việc trong những lĩnh vực có liên quan đến khai thác tính dục và những hành vi phạm pháp khác, chẳng hạn như ăn xin và buôn bán trẻ em. Ông Peter Salama, giám đốc UNICEF vùng Trung Đông và Bắc Phi nói thêm, lao động trẻ em khiến cho sự tăng trưởng và phát triển tâm lý, thể lý của các em bị ngăn trở. Mặt khác, các em thường phải lao lực trong nhiều giờ dài và với những điều kiện nguy hại cho sức khỏe, các em đổi lấy đồng lương ít ỏi. Trong trại tị nạn Zaatari rộng lớn nằm tại miền Bắc Jordani, cứ 3/4 em cho biết là có vấn đề sức khỏe vì lao lực. Mặt khác, trẻ em lao động cũng có nguy cơ phải bỏ học và trở thành một thế hệ bị đánh mất. Từ khi chiến tranh tại Syria bắt đầu cách đây 4 năm, hơn một nửa dân số nước này đã phải tản cư tị nạn và hơn 230.000 người đã bị chết.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cái chết yểu của sự hiệp nhất giả tạo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, dư luận Âu Châu hướng mắt về Hy Lạp, đang tới bước đường cùng và có nguy cơ rời bỏ khu vực đồng euro. Lý do vì các cuộc đàm phán đã không đưa tới kết quả nào, thêm vào đó, Hy Lạp đã không thể trả số nợ 1,6 tỷ euro đúng kỳ hẹn trong tháng 6 cho Ngân hàng Trung ương Âu Châu. Và Thủ tướng Alexis Tsipras đã xin người dân Hy Lạp bỏ phiếu trưng cầu dân ý vào ngày mai, mùng 5 tháng 7. Tình trạng hỗn loạn này đã khiến cho các lãnh tụ Âu Châu thay phiên nhau kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng của Hy Lạp thế nào để đừng xảy ra đổ bể cho vùng euro. Từ Berlin và Bruxelles đã có các tiếng nói rõ ràng gióng lên trong ý hướng bảo vệ sự hiệp nhất của đồng tiền Âu Châu, cũng như vài tiếng nói tố cáo Hy Lạp là đã gây ra tình trạng tuyệt vọng hiện nay. Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, đã tuyên bố nếu đồng euro thất bại thì Âu Châu thất bại, và bà cầu mong có được một dàn xếp ổn thỏa giữa chính quyền Hy Lạp và các đối tác quốc tế. Trong khi ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, thì nói rằng viễn tượng là vùng Âu Châu có 19 thành viên, và ông khước từ tư tưởng nền kinh tế Hy Lạp trở lại với đồng drachma. Theo ông, trong vùng Âu Châu không có một nền dân chủ chống lại 18 hay 18 chống lại 1. Ông tố cáo Thủ tướng Hy Lạp là đã đơn phương bẻ gãy các cuộc đàm phán bằng cách xin trưng cầu dân ý và lèo lái để người dân Hy Lạp bỏ phiếu nói không với đề nghị thỏa hiệp liên quan tới kế hoạch đàm phán với các nhà tài trợ quốc tế. Trong một cuộc họp báo, ông nói rằng các đề án của Hy Lạp nhằm trì hoãn các cuộc đàm phán hay thay đổi tùy tiện, nhưng cánh cửa vẫn mở cho một cuộc đàm phán. Cùng với ông Gianni Pittella và ông Jean-Claude Juncker, nhiều dân biểu Âu Châu đã đề nghị nhóm phiên họp thượng đỉnh ngoại thường để thảo luận vấn đề. Trong khi đó thì chính quyền Athens hạn chế khả năng rút tiền mặt của dân chúng ở mức 60 euro tại các bancomat để ngành ngân hàng khỏi bị vỡ nợ. Chứng khoán thế giới giảm mạnh và thị trường tài chánh Hy Lạp và tất cả các nhà băng ngưng hoạt động cho đến hết ngày mùng 6 tháng 7. Thủ tướng Tsipras đã xin kéo dài thêm một tháng chương trình trợ giúp Hy Lạp để cuộc trưng cầu dân ý có thể diễn ra trong bầu không khí yên ổn và không có các áp lực từ bên ngoài. Các lời tuyên bố của các giới chức cao cấp của Liên hiệp Âu Châu cho thấy sự kiện Âu Châu có hai linh hồn khác biệt nhau một cách sâu xa. Một bên là phe bổ câu, bên kia là phe diều hâu, và có tin đồn là phe diều hâu hoạt động để khiến cho chính quyền Hy Lạp sụp đổ. Về phía các nhà tài trợ, họ cho biết sẽ không có các đề nghị nào khác vì đã làm mọi sự có thể rồi, và trong trường hợp có được sự thỏa thuận, họ sẽ sẵn sàng thảo luận các biện pháp liên quan tới số nợ và các trợ giúp mới từ mùa thu trở đi. Tình hình căng thẳng và thê thảm tới độ Hoa Kỳ cũng phải lên tiếng can thiệp, yêu cầu lượng định trở lại số nợ của chính quyền Athens, miễn là Hy Lạp tiếp tục con đường cải cách. Cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy tất cả sự giả tạo và mong manh của việc hiệp nhất Âu Châu dựa trên đồng euro. Từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng của Hy Lạp, người ta đã đổ ra bao nhiêu tỷ để cứu vãn nền kinh tế phá sản của nước này, nhưng Hy Lạp vẫn không sao đứng lên được vì cái vòng luẩn quẩn vay nợ trả nợ với lãi suất càng ngày càng gia tăng mà toàn bộ nền kinh tế lại trì trệ tê liệt, đến độ chính quyền không có tiền để trả lương cho các nhân viên và công chức của mình. Trong khi đó thì chính quyền lại bị ép bắt người dân thắt lưng buộc bụng và chỉ sản xuất theo các tiêu chuẩn do các nước mạnh trong khối Liên hiệp Âu Châu đề ra. Âu Châu là một thực thể vô cùng phức tạp, tuy có một số yếu tố nền tảng giống nhau, nhưng không có sức mạnh kinh tế bằng nhau. Vì thế khi gộp lại với nhau và bắt mọi nước đều theo các tiêu chuẩn chung và luật lệ chung thì tự nó sự hiệp nhất ấy đã có nhiều lệch lạc, không thể nào sửa chữa được. Nếu Hy Lạp phải ra khỏi vùng euro để trở về với đồng drachma, thì trong tương lai các nước đang gặp khủng hoảng kinh tế tài chánh nặng và có số dân thất nghiệp đông như Bồ Đào Nha và Italia, cũng có nguy cơ theo gương Hy Lạp. Và nguy cơ tan rã của Liên hiệp Âu Châu là điều rất có thể xảy ra.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa Chờ Ta do Nguyệt Đài và Linh Tiến Khải trình bày. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều thứ Sáu hôm qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 30.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh nhân dịp khai mạc đại hội lần thứ 38 của phong trào này. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động kêu gọi tận dụng rất nhiều cơ hội do ngành du lịch mang lại để thăng tiến cuộc sống con người. Sana, tình hình nước Yemen giống như hỏa ngục. 80% trong tổng số hơn 20 triệu dân đang cần được trợ giúp nhân đạo khẩn cấp. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.